I love the calendum tantaruvan, Jesu gantailam from yan. Vadom bin lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mung bu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh đến với quý vị về đề tài sống cho kẻ khác. Chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu sống cho kẻ khác. Thưa quý vị, một trong những vị hiền nho Trung Quốc đã phát biểu ý kiến về lập trường trong cuộc sống của chính ông như sau: bứt một sợi lông chăn để chỉ làm lợi cho thiên hạ mà thôi thì ta không thèm làm. Đại ý của vị nho gia muốn nói là nếu chỉ làm lợi cho thiên hạ mà phải mất một sợi lông chăn thôi thì ông không muốn mất sợi lông chăn của ông đâu. Tâm lý học đã phân tích trong nhân loại có 3 thành phần. Thứ nhất, hạ đẳng. Thành phần này điều chi có lợi cho mình thì làm. Thành phần này chỉ sống cho chính mình mà thôi. Có lẽ nho gia người Trung Quốc ở đây thuộc về thành phần thứ nhất. thành phần thứ hai là trung đảng. Điều gì có lợi cho mình và cho kẻ khác thì làm. Nhất cử lưỡng tiện, bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại. Ở đời, thành phần trung đảng, chủ trương có qua có lại. Thành phần thứ ba là thượng đảng. Điều gì có lợi cho thiên hạ thì làm, dẫu mình có thua thiệt cũng không tính toán lợi hại. Thành phần này chủ trương sống cho kẻ khác. Thánh đồ Phaolô đã khuyến cáo một cách mạnh mẽ cho dân sự của Chúa trong thời đại của ông và trong thời đại của chúng ta rằng chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Thánh Kinh Tân Ước sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 24: chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Vâng, sống cho kẻ khác là chúng ta hãy tìm cái lợi cho họ. Vì Chúa muốn kẻ tin nhận Ngài phải có tinh thần sống cho kẻ khác. Ngài phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 25: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Thánh đồ Phaolô không chỉ những cảnh báo các tín nhân Cơ Đốc nghĩ đến kẻ khác, tìm lợi cho kẻ khác, mà chính Phaolô đã làm gương bằng hành động và tâm huyết của chính mình rằng: hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Thánh Kinh Tân Ước sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 3. Đức Chúa Giê-xu có để kể câu chuyện về người Samari nhân lành trong Phúc Âm sách Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 35. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bàn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật của mình đem đến nhà quán mà san sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy san sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể ở đây có ba nhân vật: thầy tế lễ, người Lê-vi và người thứ ba là người Samari, và người thứ tư là người bị lâm nạn. Ba người đều đi trên đường đó, đều thấy người lâm nạn nằm nửa sống nửa chết. Nhưng ai là người có động lòng thương, có tinh thần và hành động sống cho kẻ khác? Không phải là thầy tế lễ trong dân Giu-đa, cũng không phải là người thuộc về dòng Lê-vi, tức là một cái thành phần lo phục vụ Chúa trong thánh đường, nhưng mà là người Samari buôn bán tầm thường mà thôi. Nhưng ông ta có làm và hành động sống cho kẻ khác. Làm sao các tín nhân Cơ Đốc để có một tinh thần sống cho kẻ khác như lời Chúa dạy? Không phải chờ đợi đến khi người khác cần thì mình mới ra tay, nhưng hàng ngày mình vẫn thực hiện được tinh thần sống cho kẻ khác. Trước hết nghĩ đến kẻ khác rằng sự ăn cần tham hỏi, quan tâm đến họ. Giáo sư William Lyon Phillips có viết rằng: không bao giờ tôi vào tiệm ăn, tiệm hớt tóc hay là cửa hàng nào mà tôi không nói một câu làm vui lòng những người tôi gặp họ. Tôi cố gắng tỏ cho họ thấy rằng tôi của họ là người, chứ không phải là cái bánh xe trong bộ máy. Tôi khen cô bán hàng, tôi quan tâm đến người thợ hớt tóc, tôi bắt tay anh Phu xách hành lý. Có một hôm trời nắng nực vô cùng, tôi ăn cơm trong toa xe lửa của công ty New Haven Railway. Toa xe đầy cả khách và nóng như lò. Người hầu bàn là chậm chạp. Đến lúc người hầu bàn đem đồ ăn lại, tôi ngắt lên nói: trời nóng như hôm nay mà phải nấu ăn trong bếp, chắc khổ lắm nhỉ? Người hầu bàn chua chát chửi thề. Mới nghe tôi tưởng anh ta đổ quạo, nhưng anh ta nói: trời cao đất dài, hãy thải thực khách đến đây hàng ngày phàn nàn thức ăn dở, hầu bàn chậm chạp, trời nóng và giá tiền thì cao. Tôi đã nghe họ chỉ trích 19 năm trường rồi. Ông là người độc nhất tỏ lòng thương hại kẻ làm trong bếp nóng như tiêu đốt. Cầu trời cho có những thực khách như ông vậy. Thưa quý vị và các bạn, đó là một tinh thần quan tâm đến kẻ khác. Thứ hai, sống cho kẻ khác một cách tiêu cực thì không nghĩ xấu, nói xấu và không ngờ vực, không làm tổn thương danh dự hoặc quyền lợi của kẻ khác. Sống cho kẻ khác một cách tiêu cực thì nghĩ tốt, nói tốt về họ, xây dựng, nâng đỡ và khuyến khích nhau, cũng như làm điều lợi cho họ. Paulo đã khuyến cáo chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Thưa quý vị, sống cho kẻ khác là một nghệ thuật sống khỏe, sống thành công và sống hạnh phúc. Tâm lý gia Zoroastri đã nói: làm lợi ích cho kẻ khác không phải là một bổn phận, mà là một nguồn vui, vì nó gia tăng sức khỏe và hạnh phúc của ta. Câu chuyện sau đây, để bổ sung cho ý nghĩa ấy, Margaret Taylor là một tiểu thuyết gia chuyên về tiểu thuyết trinh thám. Khi quân đội Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng, nơi quân đội Mỹ đang trấn giữ, thì bà ta đã bị bệnh tim rất nặng hơn một năm rồi. Mỗi ngày bà nằm trên giường bệnh 22 giờ. Mỗi lần đi tắm thì phải có 2 người dìu dắt bà ta đi. Bà nghĩ rằng bà sẽ tàn tật đến suốt đời. Bà nói: nếu quân thù không tấn công Trân Châu Cảng và làm cho tôi cảm động mạnh đến nỗi khỏi bệnh, thì đời tôi có sống cũng như chết. Nhặt dội bom nổ gần nhà bà, đã hất bà ra khỏi giường ngủ. Xe quân đội chạy đi đón vợ con binh sĩ đến các trường học để tị nạn. Hội Hồng Thập Tự gọi điện thoại từng nhà một để yêu cầu gửi gắm các nạn nhân. Hội Hồng Thập Tự biết nhà bà có điện thoại và nhờ bà tiếp tay thông báo giùm. Bà ghi xuống những gia đình nào còn có thể chứa thêm người được, và đồng thời giải đáp những lo lắng của những vợ con binh sĩ. Đã có 2,170 sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ tử trận, và 960 người mất tích. Mới đầu bà nằm để trả lời điện thoại, rồi bà ngồi dậy lúc nào không hay biết gì cả. Sau cùng càng bận rộn càng hăng hái đến nỗi bà quên hết bệnh tật, ra khỏi giường bệnh đến ngồi ở trên bàn. Vì mãi lo giúp người khác khổ sở hơn mình nhiều nên bà quên hẳn chính bà đang có bệnh. Thế rồi ngoại trừ 8 giờ ngủ trong đêm ra, còn bao nhiêu thì giờ còn lại trong ngày và đêm, bà không bao giờ nằm trên giường nữa. Bà khỏe mạnh hẳn ra. Đối với trận Trân Châu Cảng, là một bi kịch thảm thương nhất trong lịch sử Mỹ. Nhưng riêng đối với bà, nó là một sự may mắn nhất. Cuộc khủng hoảng ấy đã đem lại cho bà một sức mạnh mà không bao giờ bà ngờ được. Bà nói, tôi không nghĩ đến tôi, mà tôi chỉ nghĩ đến những người ở xung quanh tôi đang gặp nạn. Tôi đã có mục đích lớn lao và quan trọng. Tôi không còn thời giờ để lo nghĩ về chính mình. Như Đức Chúa Giê-xu đã phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Henry C. Link, giám đốc sở tâm lý New York viết rằng, theo tôi, trong thời hiện đại, không có phát minh về tâm lý nào quan trọng bằng sự chứng minh khoa học rằng biết hy sinh, biết quên mình và sống có nghệ thuật là hai cái đức cần thiết cho sự thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Một trong những nghệ thuật thành công nhất trong ngành thương mại là thỏa đáp nhu cầu của khách hàng. Ăn cần quan tâm đến sự mong muốn của họ thì cửa hàng nào cũng đông khách cả. Có một cô gái kia nghèo, ăn mặc thô sơ, không hợp với thời trang và bị mặc cảm và vì không có ai chú ý đến cô ta. Sau mỗi lần sinh hoạt ăn uống chuyện trò thì cô ta thích nghe những câu chuyện về tương lai và những sự từng trải trong cuộc sống của những người ngồi kế bên bà. Cô đặt ra những câu hỏi để gợi ý cho họ giải đáp, để tránh khỏi các cặp mắt tò mò soi bói. Nhưng điều lạ lùng là cô ta được biết nhiều kinh nghiệm và quay mắt đi cái sự hổ thẹn của chính mình. Còn những người xung quanh thì được sự khuyến khích và vui vẻ phấn khởi thêm. Thế rồi dần dần, các thanh niên để ý đến cô ta hơn hết các cô gái khác. Và sau cùng đó, có đến 3 anh chàng trong bọn họ xin cưới cô ta cùng một lúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện từ chỗ hổ thẹn, mặc cảm, nghèo nàn, không ai chú ý đến, mà trở thành mọi người chú ý đến cô ta, và mọi người xung quanh cô ta nhận được sự khuyến khích, vui vẻ, phấn khởi thêm. Còn chính cô lại được nhiều người muốn xin cưới. Benjamin bảo rằng, anh sống cho kẻ khác, tức là anh sống cho chính anh. Và người nào ích kỷ thì không nghĩ đến bạn bè. Người lân cận của mình sẽ gặp sự khó khăn nhất ở trong đời và làm hại đến xã hội nhiều nhất. Vâng, những con người ích kỷ, những con người chỉ sống cho mình, không quan tâm đến người lân cận, không quan tâm đến những kẻ gặp khó khăn, người đó sẽ làm hại đến chính mình và làm hại nhiều cho xã hội. Giáo sư E. E. Houseman tại Đại học Đường Cambridge là một trong những giáo sư theo thuyết vô thần. Ông nói rằng lời phán của Chúa Giê-xu sau đây hàm chứa một sự thật lớn lao nhất và là một phát minh sâu xa nhất về tinh thần từ trước cho đến ngày nay. Lời Chúa phán mà ông đã nói, ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai lìa bỏ mạng sống mình ở đời này sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc. Phúc âm sách Giăng đoạn 12 câu 25. Tôi xin lặp lại, ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai lìa bỏ mạng sống mình ở đời này sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc. Và chính giáo sư Houseman là người theo thuyết vô thần, một người chán đời, đã có lần tự tử mà cũng phải công nhận rằng kẻ nào chỉ nghĩ tới mình, cho mình thôi, thì đời sống chẳng những không sung sướng, không thành công được, mà kẻ đó sẽ khổ sở. Còn kẻ nào quên mình để giúp đỡ kẻ khác sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ông Theodore Dreiser là một nhân vật nổi danh nhất nước Mỹ, và ông cũng là một người theo thuyết vô thần. Ông chế nhạo, phỉ báng tôn giáo. Ông cho rằng thánh kinh chứa những chuyện hoang đường và đời người là một chuyện cho một thằng khùng kể đầy những lời rỗng tuếch, vô nghĩa và những hành động hung hăng của những kẻ quá dại. Thế mà Dreiser đã binh vực một nguyên tắc căn bản của Đức Chúa Giêsu phán dạy về sự giúp đỡ kẻ khác. Ông nói, nếu chúng ta muốn kiếm một chút vui trên cõi trần, thì ta phải thực hành những nghĩa cử tốt đẹp, không những để có lợi cho mình, mà cần nhất là đem cái lợi cho kẻ khác. Vì cái vui của mình tùy thuộc cái vui của kẻ khác, cũng như cái vui của người khác tùy thuộc vào cái vui của mình. Chúa Giêsu cứu thế đã để lại gương chứng về đời sống của Ngài cho toàn thể nhân loại noi theo như sau: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 2, câu 5 đến câu thứ 10. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu Christ đã trở thành một đấng cứu thế cho toàn nhân loại, vì Ngài đã tự bỏ mình đi, sống với một kẻ giống như là tôi tớ giữa loài người. Ngài hạ mình xuống, chịu chết trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài sống lại, và Ngài được vinh danh với mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống mà ngợi khen Chúa và tôn vinh Đức Chúa Cha. Vâng, thánh đồ Phaolô khuyến cáo: hãy như tôi gắng sức đẹp làm mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Phaolô đã noi gương Đức Chúa Giêsu sống cho kẻ khác. Chúng ta hãy noi gương Phaolô, bắt chước Phaolô và nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ của đức tin. Chúng ta sống một cuộc đời được đẹp làm Chúa và ích lợi cho những kẻ ở xung quanh, và mong rằng tất cả những gì chúng ta sống cho những người xung quanh mình với mục đích đưa họ đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Lòng con tha thiết trong mong sẽ mãi mãi tôn vinh hát ca danh Chúa Giêsu, đấng cứu thế muôn dân. Ngắm trong xem mặt Ngài để con biết phước ân tràn đầy ấm êm lòng Chúa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.